vị đạo hữu thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phẩm thứ 8 của tác phẩm Tài Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 8 có tựa Bồ Tát Giả Danh, Bồ Tát Thực Nghĩa. Giải: phẩm này nêu lên tướng trạng của hai loại Bồ Tát giả danh và thực nghĩa. Đề hai: tích tập phước đức trí tuệ. Ơ một: phân biệt Bồ Tát giả danh thực nghĩa. F1: thiện sinh hỏi. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai đã dạy, Bồ Tát có hai hạng, một là Bồ Tát giả danh, hai là Bồ Tát thực nghĩa. Thế nào gọi là Bồ Tát giả danh? Giải: phẩm này phân biệt hai loại Bồ Tát giả danh và thực nghĩa. Trong câu hỏi, thiện sinh chỉ đề cập đến giả danh. Thế nhưng xét câu trả lời của Đức Phật, câu hỏi bao hàm cả hai loại Bồ Tát. F1: Đức Như Lai trả lời. Gồm một Bồ Tát giả danh. Thiện nam tử, chúng sinh phát tâm Bồ Đề rồi được gọi là Bồ Tát giả danh, nếu ưa học pháp thuật, cùng đọc tụng kinh điển của ngoại đạo, lại đem pháp ấy giáo hóa chúng sinh, không thích tu tâm từ bi, vì thân mạng mình giết hại chúng sinh, tham mê sinh tử, thường tạo nghiệp, mong hưởng cảnh vui hữu lậu, không có lòng tin, lại sinh tâm nghi ngờ tam bảo, tham tiếc giữ gìn thân mạng, không thể nhẫn nhục, nói lời cộc cằn, hối hận buông lung, sinh lòng tự khinh, nghĩ mình không thể được quả vô thượng bồ đề, tự chung mình trong phiền não, sinh lòng khiếp sợ, lại không chịu siêng tu phương tiện tiêu diệt phiền não, thường sinh lòng bỏng sẻn, ganh ghét giận dữ, gần gũi bàn ác, biến nhát loạn tâm, ưa ở trong vô minh, không tin pháp luật độ, không chịu tu phước đức, không chịu quán sinh tử, thường ưng nghe theo lời ác. Người như vậy được gọi là Bồ Tát giả danh. Thiện nam tử, lại có chúng sinh phát tâm mong cầu quả vị vô thượng bồ đề, nghe nói phải siêng năng tu tập gian khổ, trải qua vô lượng kiếp sau đó mới thành tựu, nghe rồi sinh lòng hối tiếc, tùy thân tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, không biết khổ thẹn, không có lòng thương người, hay thờ phụng ngoại đạo, giết dê tế trời, dù có chút lòng tin, tâm không bền chắc, vì sự vui ngũ dục mà tạo rất nhiều tội ác, ỷ vào sắc đẹp tuổi thọ và tài sản mà sinh tâm kiêu mạn, hành động điên đảo, không đem lại lợi ích, vì ham thú vui sinh tử mà bố thí, vì muốn sinh cõi trời mà giữ giới, vì muốn sống lâu mà tu thiện định, những người như vậy gọi là Bồ Tát giả danh. Giải: Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, không học Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh, mà lại đi học ngoại đạo, dẫn đến thường thích nghe lời ác, cho nên gọi là giả danh. Hối hận, tức là sau khi phát tâm Bồ Đề, lại sinh lòng hối tiếc. Tự khinh, nghĩa là không tin rằng mình có thể chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Không chịu siêng tu phương tiện tiêu diệt phiền não, nghĩa là không tu bố thí để diệt tâm bỏng sẻn tham lam, không tu nhẫn nhục để diệt trừ tâm ganh ghét sân hận. Lục độ, tức là sáu ba la mật, người ấy tuy phát tâm Bồ Đề, nhưng không tu Bồ Tát hạnh. Đây tức là một loại Bồ Tát giả danh. Lại có một loại Bồ Tát giả danh, trước kia phát tâm Bồ Đề, nhưng vốn không chân thật thành khẩn, cho nên sau đó thấy khó, bèn sinh tâm sợ hãi, hối hận, hổ thẹn, hám lợi tàm quý. Trong việc tu hành, điều quan trọng nhất là có tâm biết hổ thẹn. Tàm tức là tôn sùng điều thiện, thấy mình không làm được các thiện hạnh như chư Phật, nên ngưỡng mộ tôn sùng các ngài. Quý tức là cự tuyệt điều ác, thấy chúng sinh có những ác hạnh, bèn cự tuyệt những việc ác đó. Giết dê tế trời, tức là giống như hiện nay, có nhiều người sau khi quy y tam bảo, vẫn còn thờ cúng quỷ thần. Lại có nhiều người vì muốn sinh lên trời hoặc muốn được sống lâu mà phát tâm tu bố thí, trì giới, thiền định. Đây đều là Bồ Tát giả danh. G2. Bồ Tát thực nghĩa. Thiện nam tử, Bồ Tát thực nghĩa là người có thể nghe hiểu, nghĩa lý sâu xa, ưa gần bạn lành, ưa cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, ưa nghe 12 phần giáo của Đức Như Lai, thọ trì độc tụng biên chép, tư duy nghĩ, vì nhân duyên cầu pháp, không tiếc thân mạng, vợ con của cải, tâm ý kiên cố, thương xót chúng sinh, nói lời dịu dàng, lời chào đón, lời chân thật, không nói lời thô ác hoặc đâm thọc, không tự khinh chính mình, bố thí rộng rãi, không hề lưỡng lự, thường ưa chùi mài lưỡi gươm trí tuệ, học tập kinh sách ngoại đạo, chỉ vì muốn phá dẹp và siêu diệt tà kiến, rành rẽ phương tiện điều phục chúng sinh, ở giữa đám đông tâm không kiếp sợ, thường dạy chúng sinh rằng đạo Bồ Đề dễ được, khiến cho người nghe không sinh lòng lo sợ mà siêng năng tu hành, coi thường phiền não, không để cho phiền não lay động mình, tâm không buông lung, thường tu nhẫn nhục vì muốn đắc quả vị niết bàn mà trì giới và tu tập tinh tiến, nguyện làm người phục dịch cho chúng sinh, làm cho họ được an ổn vui sướng, vì người khác chịu khổ tâm không sinh hối hận, thấy người thoái thất tâm Bồ Đề sinh lòng thương xót, cứu vớt tất cả chúng sinh khổ não, quán sát lỗi lầm và tội ác của sinh tử, có thể chiên mãn sáu pháp ba la mật vô thượng, làm mọi sự việc đều hơn chúng sinh, lòng tin dẫn chắc, tu tập từ bi mà không mong cầu quả báo, đối với người thân kẻ thù tâm coi như một, lúc bố thí tài vật tâm thường bình đẳng, thí xả thân mình cũng thế, vì biết tướng hữu chi là vô thường nên không tiếc thân mạng, dùng pháp tứ nhiếp thâu phục chúng sinh, biết rõ thế tục đế nên tùy thuận chúng sinh, lúc vì chúng sinh mà thọ khổ, tâm không lay động như núi Tu Chi, tuy thấy chúng sinh tạo nhiều nghiệp ác, ít người làm lành nhưng vẫn không bỏ rơi họ, đối với tam bảo không sinh lòng ghi, thường ưa cúng dường, lúc có ít tài vật trước bố thí người nghèo, sau cúng dường tam bảo, làm việc gì trước đều vì người nghèo, sau mới vì người giàu, ưa khen ngợi sự hay của người khác, vì họ mà giảng Phật Pháp, hầu mở đường cho họ đến Niết Bàn, muốn người khác học tất cả các kỹ thuật, thấy người học hơn mình, tâm sinh vui mừng, không nghĩ đến lợi mình, mà thường nghĩ đến việc lợi người. Tất cả nghiệp lành thân khẩu ý đều không vì chính mình, mà vì chúng sinh. Đây gọi là Bồ Tát thực nghĩa. Giải, đoạn này khuyến khích làm Bồ Tát thực nghĩa, tu hành tiến bộ hay thoái bộ, vốn không nhất định. Giả như Bồ Tát giả danh tu tập Bồ Tát hạnh, vẫn có thể trở thành Bồ Tát thực nghĩa. Chợt tiến chợt thoái, hoặc chợt thoái chợt tiến, đây là sự việc thông thường của phàm phu. Nếu như tự phản tỉnh, thấy mình vẫn còn là một Bồ Tát giả danh, sinh tâm hổ thẹn, bèn cải đổi tu hành thì vẫn có thể thành Bồ Tát thực nghĩa. Thọ trì, độc tụng biên chép giảng giải và tư duy nghĩa lý là năm sự hành trì của Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa. Nếu nói tường tận, tức là 10 loại pháp hạnh đối với kinh điển. 1. Biên chép. 2. Cúng dường. 3. Bố thí cho người khác. 4. Lắng nghe. 5. Độc tụng. 6. Thọ trì. 7. Giảng nói. 8. Phúng tụng. 9. Suy ngẫm nghĩa lý. 10. Tu tập. Vì nhân duyên cầu pháp không tiếc vợ con của cải, tức là có thể trở thành Bồ Tát xuất gia. Lưỡi gươm trí tuệ nghĩa là có thể đoạn trừ nhân duyên phiền não, bao gồm văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Rành rẽ phương tiện điều phục chúng sinh. Chúng sinh có nhiều loại tâm tính, nhiều loại mong cầu. Nếu rành rẽ phương tiện, khéo biết điều phục, có thể làm cho họ dứt ác làm lành. Tự tại, nếu một pháp có thể chuyển động pháp khác gọi là tự tại. Nếu phiền não có thể chuyển động thiện pháp, gọi là sức mạnh của phiền não được tự tại. Nếu muốn phiền não không còn làm chủ mình thì cần phải coi thường phiền não, không chấp phiền não là thực có và không để nó sai khiến mình. Lòng tin tức là lòng tin tam bảo, không tiếc thân mạng, vì biết thân mạng là vô thường nên không còn luyến tiếc. Thế tục đế tức là cho rằng các pháp của thế tục là chân thật. Nếu như của cải nhiều thì bố thí bình đẳng, còn nếu của cải ít thì bố thí cho người nghèo trước. Muốn người khác học kỹ thuật, kỹ thuật tức là bốn môn sau của ngũ minh: nội minh, thanh minh, nhân minh, y dược minh và công xảo minh. Nếu được như vậy thì là Bồ Tát thực nghĩa. Đây là khuyến khích từ bỏ sự háo danh và tu hành chân thực. G3 nêu rõ Bồ Tát tài gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia muốn thành Bồ Tát thực nghĩa không khó, Bồ Tát tài gia muốn thành Bồ Tát thực nghĩa mới khó. Vì sao? Vì người tài gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Giải: phần cuối mỗi phẩm đều có lời cổ võ khuyến khích, lòng từ bi của Đức Phật phải nói là thâm thiết đến cực điểm.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học .net qua email tạng thư Phật học a@gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.